nếu trong đời sau, cho đến sau thời chánh pháp, vào thời tượng pháp và mạt pháp, có chúng sanh tích lũy công đức từ nhiều kiếp trước, từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ được oai lực chư Phật Thế Tôn từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, mới có thể có được pháp môn rộng lớn hiện đang nói đây, tiếp nhận thọ trì. Người đó sẽ có được trí tuệ nhất thiết trí rộng lớn, trong pháp môn này mà hiểu rõ thấu triệt thì được quan hỷ lớn. Từ đó mà giảng nói rộng rãi pháp môn này, vui thích tu hành theo pháp môn này. Tất cả thiện nam tín nữ đều có thể dựa theo một pháp môn này, bất luận quá khứ đã tìm cầu, hiện tại đang tìm cầu, tương lai sẽ tìm cầu, đều có thể đạt được lợi ích lớn là giảng sanh tịnh độ. Các người phải nên tin chắc, chớ nghi pháp môn này. Tích lũy công đức lành, phải nên luôn luôn tu tập, khiến trong tâm không chút hoài nghi, không chút chướng ngại, để không rơi vào các cõi trời nhị thừa, thanh văn duyên giác, biên địa nghi thành vân vân, hay là lao ngục xây bằng trân ngọc. Này Di Lặc, giống như các vị Bồ Tát đầy đủ oai đức lớn này, tuy là có thể đối với Phật pháp mở bày các pháp môn phương tiện, nhưng do các vị này chưa từng nghe đến pháp môn tịnh độ này, nên có một ức vị Bồ Tát như vậy trì trệ không tiến trên con đường tu hành thành Phật, hoặc là bỏ cuộc giữa chừng. Nếu có chúng sanh có thể ghi chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng bộ kinh này, dù chỉ là trong khoảnh khắc, vì người khác diễn giảng tuyên nói kinh này, khuyên người khác nghe kinh này, khiến họ không có ưu não, hoặc ngày đêm nhớ nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc và công đức của Phật A-di-đà, thì trên đường tu hành thành Phật trọn không thối chuyện. Người như vậy lúc lâm chung, cho dù ở cõi Tam Thiên Đại Thiên bị lửa lớn bao vây thiêu đốt, cũng có thể vượt thoát và giảng sanh về thế giới Cực Lạc kia. Người như vậy trong đời quá khứ đã gặp Phật và đã được chư Phật thọ ký, được tất cả chư Phật Như Lai khen ngợi. Vì vậy, các người phải nên chuyên tâm tin nhận, trì tụng, chuyên nói, tu hành.